Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bhagavato arahato sama sambuddhasa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa
namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa namo tassa bhagavato
Buddhang saranang gacchami.
Buddhang saranang gacchami.
Dhammang saranang gacchami.
tham mang sa ra nang ga cha mi
sang khang sa ra nang ga cha mi
sang gang sa ra nang ga cha mi
dutiya pi buddhang sa ra nang ga cha mi
Dutiyam bi buddhang saranang gacchami.
Dutiyam bi dhammang saranang gacchami.
Dutiyam bi dhammang saranang gacchami.
Dutiyam bi sanghang saranang gacchami.
Dutiyam bi sanghang saranang gacchami.
Tatiyam pi buddhang saranang gacchami.
Tatiyam pi buddhang saranang gacchami.
Tatiyam pi dhammang saranang gacchami. Tisarana gahanang pareponang.
Amapante.
Panatipata viramani sikkhapadang samadhiyami Musavada viramani sikkhapadang samadhiyami
Musavada viramani sikkhapadang samadhiyami
Sura miraya maja pamadam thana viramani sikha padang samadhyami.
Sura miraya maja pamadam thana viramani sikha padang samadhyami.
Vikala pochana viramani sikha padang samadhyami.
Vikala pochana viramani sikha padang samadhyami.
Natcha gita vadita visogana sanapala gantha vile parathara monana vikusana thana. Viramani sikkhapadang samadhiyami
Nacca vita vadita visokata sana malayan thavilei manatha rana mandana vipu sanathana Viramani sikkhapadang samadhiyami
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhyami
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhyami Imang atang yasamang nagatang Buddha-panyatam ubo-satam nityakalam sammadevahirahvitum samadhyami.
Imani atthaskhapadani ubo-satthasilavasena imang charatik imang chadivasang sadhu Kangkato pemade nijakalang sama rakita peng.
Apa te?
Silin sukutin jante, silin apa kesamana? Silin kutin jante tasma silang wisotaye.
Satu.
Xin mời quý vị ngồi thiền 10 phút để chú ý thật là không dài cái này.
Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami Buddha
dân cho thân bằng quyến thuộc ước này, hiệu sanh nhàn cảnh đủ đầy an vui, do sự vượt bao mà chúng con đã trong sạch. Xin cầu an cho gia đình thí chủ hôm nay, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui, do sự vượt bao mà chúng con đã trong sạch. Hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngô ngầm nơi tâm trong ngày nay.
Bốn mươi lăm hạ gia vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân khổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngạc thì thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn này tối mê cầu nặng trích trí vẹn toàn.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, đấng chánh biến tri, do phúc báo phát sanh nơi lòng thành kính tán dương ân đức Tam Bảo, mong nhờ quái lực Tam Bảo gia hộ chư đại đức tăng ni và toàn thể chư Phật tử, nhất là gia đình thí chủ hôm nay được năm điều hạnh phúc, sống lâu sức tốt, yên vui sức mạnh, có trí huệ sáng suốt, tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ ô, thành tựu chánh trí, tiếng ngồi niết bàn đồng nhau cải thể. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa tu lành thai.
Kính bạch thưa đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị, sáng hôm nay ngày 25 tháng 7 âm lịch, tức ngày 25 tháng 8 năm 2008, tại thiền viện Phước Sơn, chùa Đồ Lễ Giang, do sự phát tâm trong sạch của chư tăng tỉnh Thất Đậu Đà cùng gia quyến của đại đức Phúc Tịnh đã phát tâm trong sạch, thiết lễ cúng dường đệ bát đến chư đại đức tăng đi và toàn thể các thiền sinh, để cho buổi lễ được đầy đủ phước báo tài thí và pháp thí, chúng tôi dành thời gian để đảm trách bài thuyết pháp chú nguyện phước lành đến gia đình thí chủ hôm nay. Bài pháp mang tựa đề là nguyên nhân sanh tâm thiện. Thưa quý vị, nhân sanh tâm thiện là bài pháp được trình bày để chúng ta biết được những nguyên nhân nào giúp cho tâm thiện được phát sanh. Trước khi nói về nhân sanh tâm thiện thì chúng tôi xin đề cập đến cái thế nào tâm thiện. Tâm thiện theo vi diệu pháp dạy là tâm làm việc lành. Tâm thiện tức là tâm mà có nghiệp thiện. Ví như là ly nước chanh thì phải có chanh, ly nước cam thì phải có cam. Tâm thiện tức là tâm mà có nghiệp thiện, hay là có trạng thái lành, gọi là tâm thiện. Như vậy chúng ta có cái tâm, mà có khi ấy, thì cái tâm này nó là tâm bất thiện, có khi tâm này nó là tâm thiện, có khi tâm này là tâm ganh tị, có khi tâm này là tâm ngã mạn,
Có khi tâm này là tâm tự cao, có khi tâm này là tâm tự ti mặc cảm, và có khi tâm này là tâm thiện, hay là tâm từ bi, hay là tâm trí tuệ. Như vậy, nói tóm tắt, tâm thiện là tâm có nghiệp thiện, hay là tâm có trạng thái lành, hay là tâm làm việc lành. Biết việc lành hay làm việc lành. Tâm thiện là tâm mà nó tạo ra cái nhân hạnh phúc hay là nhân an lạc. Cái tâm nào mà nó đẻ ra được cái hạnh phúc hay cái an lạc, đó là tâm thiện. Mà tâm nào nó đẻ ra cái sự đau khổ thì tâm đó tâm bất thiện. Ví dụ như tâm thiện là gì? Tâm thiện tức là tâm muốn làm việc bố thí, muốn trì giới, muốn tham thiền, vân vân. Đó là tâm thiện. Gọi là tâm đang làm việc bố thí, đang làm việc trì giới, đang làm việc tham thiền. Tại sao mình phải ngồi thiền? Vì đó là tâm thiện. Tại sao mình phải đi để bát? Vì đó là tâm thiện. Tại sao mình phải xin giới? Vì đó là tâm thiện. Và khi chúng ta đến thiền viện Phước Sơn, chùa Đạo Lối Giang này, chúng ta tu mục đích là cũng để có thật nhiều tâm thiện. Tâm thiện hay là điều thiện, tiếng Pali gọi là Kusala Citta. Kusala hay gọi là thiện, theo vi diệu pháp thì có năm nghĩa tất cả. Kusala hay là điều thiện có nghĩa thứ nhất là không bệnh hoạn, nghĩa thứ hai là tốt đẹp, nghĩa thứ ba là khôn khéo, nghĩa thứ tư là không tội lỗi, nghĩa thứ năm là nhân lành cho quả vui. Như vậy, tiếng Kusala trong tiếng Bali hay là thiện trong tiếng Việt, nó có nghĩa là không bệnh hoạn. Khi mình có cái tâm thiện hoặc có cái điều thiện thì lúc bấy giờ mình không bệnh hoạn. Bệnh hoạn ở đây theo nghĩa là bệnh về cái tâm. Như mình tham sân si, mình phiền não thì đó là cái bệnh. Mình có thể gọi thiền viện Phúc Sơn này là một cái bệnh viện cũng được, vì chứa rất nhiều bệnh nhân ở đây. Vì sao? Vì mình có cái bệnh, đó là tâm bệnh. Đó là tâm bệnh. Tâm bệnh ở đây tức là tham sân si, là phiền não, là cái bệnh. Mà muốn hết bệnh ấy, thì phải có tâm thiện. Cái người nào mà không có làm được việc thiện việc lành ấy, thì người này không có trị bệnh được, không hết bệnh được. Thì tâm thiện nó có cái nghĩa là không bệnh hoạn. Nếu người nào có tâm thiện thì người đó mạnh khỏe. Còn người nào không có tâm thiện thì người đó bệnh hoạn. Tại sao mình phải ngồi thiền? Tại sao tôi không có bệnh? Tại sao tôi phải xin giới? Vì lúc đó tôi không có bệnh. Tại sao tôi phải để bát? Vì lúc đó tôi không có bệnh. Và ngược lại thì mình bị bệnh hoạn. Thứ hai là tốt đẹp. Tâm thiện nó có nghĩa là tốt đẹp. Bản thân nó là tốt đẹp. Nó là điều tốt, nó là điều đẹp. Thứ ba là khôn khéo. Tâm thiện nó có nghĩa là khôn khéo. Vì trong tâm thiện nó có thể có những cái trạng thái tâm mà trạng thái tâm đó rất là khôn khéo, là trí tuệ. Thứ tư là không tội lỗi. Bản thân của tâm thiện nó không có tội lỗi. Còn nếu mình không có tâm thiện thì mình có tội lỗi. Cho nên hãy mà hối hả làm việc thiện để cho mình không có tội lỗi. Vì thường mình nói là mình không có tội, nhưng mà thật sự có tội. Mình nghĩ về một người nào đó mà với cái tâm không có thiện chí, không có tốt thì là tội rồi.
hoặc là mình nghĩ về một công việc nào đó mà mình khó chịu thì đó là mình có tội. Chứ còn không mà đến mức độ là mình phải đâm thê chém mướn hay là mình phải ác nhân thất đức mới có tội. Nhưng mà khi mình không có tâm thiện thì mình có tội, và khi có tâm thiện thì mình không có tội, không có tội lỗi. Vì cái tâm lúc nào nó cũng không có cái này, không có tâm này có tâm khác, không có tâm thiện thì có tâm bất thiện. Trừ trường hợp mình ngủ thì tâm vô ký. Còn bình thường thì nếu mình không có tâm thiện thì mình có tâm bất thiện, hay là mình gọi là có tội lỗi. Chứ có người mình tội lỗi lắm. Do đó mình phải nhanh chóng để mà mình có tâm thiện, làm được tâm thiện để mình không có tội lỗi. Chứ đừng nghĩ rằng tôi không có làm gì tội lỗi hết, nhưng thật sự là có tội. Nếu gì nào mà có học về diệu pháp và có hành thiền tới niệm xứ thì sẽ biết là thường là mình có tội lỗi. Khi mình có hành thiền thì mình có chánh niệm, có chánh niệm có tâm thiện. Tâm thiện mà đây chánh niệm là chính. Tâm thiện là nói chung, chánh niệm là tâm, là sở hữu tâm. Hay là chánh niệm giống như cam, giống như chanh. Còn tâm thiện giống như là ly nước. Tâm giống như nước, mà chánh niệm giống như cam chanh. Bản thân của ly nước cam chanh nó sẽ bổ, nó sẽ người nào uống nước cam, người nào uống nước chanh thì người đó bổ khỏe. Giống người ta bệnh ta phải bồi dưỡng bằng nước cam, có mật ong vân vân. Thì cái người mà có chánh niệm là người đó mạnh khỏe, không có bệnh. Và không tội lỗi. Không tội lỗi tức là khi có tâm thiện là mình có tội lỗi. Muốn không có tội lỗi phải có tâm thiện. Cho nếu vậy nào mà nghĩ là mình không có tội là nghĩ sai. Nếu mình không có tâm thiện thì mình có tội. Còn nếu mình có tâm thiện thì mình có tội. Và nghĩ thứ năm là tâm thiện nó có một cái công năng đặc biệt, đó là cái nhân lành cho quả vui. Nhân lành cho quả vui tức là hãy có tâm thiện là có nhân lành, và mình chuẩn bị hưởng cái quả. Hay khi mình làm được tâm thiện tức là mình đã tạo một cái nhân lành, tức là mình gieo được cái hạt giống, mình trồng một cái cây và mình chờ ngày để mình hái trái. Còn nếu mình không có tâm thiện thì mình không có trồng cây. Nếu mà bây giờ mình đến đất này mình ủi ra, mà bây giờ mình không có trồng cây gì hết thì 10 năm sau cũng không có cây, không có bóng mát. Nhưng mà nếu mình trồng một cái cây xuống thì đó là gieo cái hạt giống rồi, chắc chắn có quả. Trước đây chúng tôi có kiếm được cái chuối, chú già, rồi thấy gần nhà bếp nó có chỗ đó nó trống trống, trầm cái chuối xuống, mà không ngờ là ăn được cũng được bốn năm quầy. Bây giờ cái quầy đang ra là quầy thứ tư thứ năm rồi. Mà cứ trầm mình trầm xuống là có trầm. Rồi ông sư Bảo Minh thì ông mới lấy một cái giống đó, một cây chuối để con đó, ông trồng vào cái chậu để gần gốc của chúng tôi. Mà chúng tôi nghĩ là cái chuối mà trồng vào chậu thì biết chừng nào mới có trái. Để chúng tôi mới lấy ra trồng gần chỗ cổng sư đồ. Hôm nay thì cái chuối đó nó rất là tốt, mà khoảng chừng tháng mấy. Trước đây chúng tôi có nhờ chú Sơn thợ hồ đi tìm cho tôi được 5 cái chuối xứ tôi xin. Vì mình nghĩ rằng là bị bệnh gan nè, bác sĩ dạy phải ăn chuối xiêm. Cho nên nhờ chú Sơn tôi đi chạy vô trong khu nùng hay gì đó, tôi tìm được 5 cái giống chuối xiêm. Mà khi trồng lên thì thấy nó tốt lắm. Rồi lần lần cái tự nhiên cái nó héo lần lần héo lần. Nếu là nó héo trước mặt, sau lưng, trước mặt cái chánh điện này, bên tay phải. Mà khi nó phát triển lên bừng, nhưng mà không biết tự nhiên sao nó chết. Chết lần lần lần. Cái con này bắt đầu nó cũng tốt, tốt hồi lúc nó chết. Thì con nói thăm ra thì đất này nó không chịu chú xin, chú xứ mà nó chịu cái chú già. Vì nào mà có cốc gần mà có đất thì kia trồng ít, chú già để đó. Rồi ai ăn thì cũng được, nếu có thì mình ăn. Còn nếu người nào người ta ăn thì mình cũng, mình có cái tác ý là mình tặng cho người đó. Mình đồng để đó, nhưng thật sự cái này không cần chăm sóc, cái chú già này không cần chăm sóc, nó không tốt. Còn chú sứ mình đang đắp thì nó cũng không tốt. Mình đi dài 3 tháng thì có trái rồi. Thì khi mình trồng một cái cây xuống là một cái chuối xuống là tự nhiên là mình sẽ thấy là có trái, tự động là nó có. Giờ mình muốn nó không có nó cũng có. Cho nên khi mình trồng một cái chuối hay là mình trồng một cái tâm thiện thì tự nhiên là nó sẽ cho quả ăn vui, cho quả phước lành. Giờ mình nói đừng có cho, đừng cho, nó vẫn cho mà được. Nhiều khi tôi thấy là trồng đó rồi để lên rồi thấy mấy người ăn trộm, cũng có người đặt rồi. Rồi thôi nghĩ mình trồng cho nó có cánh thì thôi. Thì trước đây cô Thu cô nói ở nước ngoài, ở Mỹ mà thấy một cái chuối mừng vậy đó. Vì nó là biểu tượng của quê hương. Cho nên là cô Thu cô nói thỉnh thoảng xưởng trồng một vài bạn cái chuối này kia để nhìn có cái bóng dáng, rồi quay phim nè. Rồi cái phim đó mình được qua bên nước Mỹ thì người ta thấy nhìn cái chuối người ta có cái cảm giác là có quê hương gần gũi không. Mình có câu ca dao là mẹ già trước quê hương mà đi xôi nếp một như đường với Lào, tức là quê hương là đồng nghĩa với người mẹ, và người mẹ tức là cái chuối, mẹ già trước quê hương. Thì khi mình nhìn cái chuối tự nhiên người ta thấy là có quê hương đó. Cho nhiều khi cũng nghĩ thôi mình trồng từ khỏi cần có trái nữa. Để mình nhìn cái chuối mình thấy là có cái cảnh. Cảnh đồng nghĩa với quê hương, cái thôn quê với cảnh đồng quê. Thì cái nghĩa thứ năm của cái tâm thiện, cái nghĩa chữ thiện đó, đó là nhân lành cho quả vui. Khi mình làm để bát hoặc mình cúng dường hoặc là mình làm phước hoặc là mình ngồi thiền là đó nhân lành rồi, được khỏe rồi đó. Như hôm nay quý vị đến đây mình ngồi được thời thiền 15 phút hồi nãy là thấy khỏe rồi, là mình có cái nhân lành rồi. Còn cái quả vui thì lúc đó lúc nào biết, chưa biết được. Bởi vì nghiệp của quả bất khả tư nghị. Cái nghiệp của cái quả của nghiệp, xin lỗi, quả của nghiệp, cái quả của cái nghiệp thì không có suy nghĩ được. Bởi vì biết lúc nào không trổ. Có khi ngày mai trổ, giờ ngồi kia mà 10 năm sau nó mới trổ. Có khi 100 năm sau nó mới trổ. Có khi 1000 năm sau nó mới trổ. Cho nên khi mình có một cái tâm thiện, cái điều thiện rồi, mình thấy yên tâm rằng mình đã tạo một cái nhân lành rồi. Nhân lành thì nó sẽ cho quả vui. Để quên, chúc mừng những cái vị nào mà mỗi ngày đều có tâm thiện, mỗi ngày đều có tâm thiện, mọi người. Mỗi ngày thì có ngồi thiền là thấy yên tâm rồi, giống như là có vốn rồi. Ngày hôm đó là đây giờ vốn rồi là có đủ rồi. Còn ngày nào mà không có ngồi thiền mà đi gây sự người này gây sự người kia, phiền não người này phiền não người nọ, là ngày đó lỗ nặng rồi. Đúng. Lỗ rất nặng vì không có nhân lành, kết quả nó ăn vui, mà ngược lại nhân ác quả đau khổ. Mình phải nhớ điều đó. Cái mình là thiền sinh cho nên mình phải nhớ, phải ý thức được rằng là hôm nay mình có vốn có lợi không, hay là mình mất vốn mình đi buôn mà không có vốn, đi buôn mà mất vốn có vốn ta đưa mình cái tỷ bạc cuối cùng tan tành hết, cuối cùng tiêu tan hết. Cũng giống như mình bỏ cha bỏ mẹ anh em bỏ chồng bỏ vợ bỏ con vô đêm tu cả một cái gia tài lớn vô cùng. Một con người á biết bao nhiêu tiền, tiền vô giá, mà một con người của mình giá trị rất là lớn. Một người chồng của mình cũng vậy, biết tính ra tiền biết bao nhiêu, bỏ người chồng tức là bỏ nguyên một số tiền lớn, đó là cái vốn của mình đó. Rồi bỏ một con giờ biết bao nhiêu tiền. Khi người ta bị con bị bắt cóc, người ta có thể tỷ bạc người ta chuộc lại thì tính ra có tỷ. Vì cái vô mình đi tu đây là mình tính ra là chồng vợ con cái anh em cũng phải 5-7 tỷ rồi. mà vô đây buông hồi lỗ dụng hết, tiêu tan hết rồi. Còn có 5-3 ngàn có túi. 5-3 ngàn là gì? Tức là người ta ngồi thiền, mình đã dòm ta ngồi thiền, mình dòm ta ngồi thiền tức là có 5-3 ngàn. Mình quan nghĩ cái chuyện ngồi thiền của người ta, mình cũng có chút phước. Nhưng mà tính ra vốn mình mất rồi, mình còn lại có 5-3 ngàn vậy thôi. Cho nên nhân lành cho quả vui này rất là quan trọng. Vì đó là hãy có thiện là có nhân lành, mà nhân lành thì sẽ cho quả vui. Còn nếu không có cái thiện thì thôi, không bao giờ có cái nhân lành, và chắc chắn là không có quả. Đó là phần thứ nhất mà chúng tôi trình bày. Thế nào là thiện, thế nào là tâm thiện. Phần thứ hai trong bài pháp này đề cập là gì? Cái nguyên nhân sinh tâm thiện có tất cả là 6 điều. Điều thứ nhất hay là nhân thứ nhất, đó là tâm khéo tu tập. Tâm khéo tu tập. Thế nào là tâm khéo tu tập? Lẽ thường tâm của phàm nhân có nhiều phiền não, lắm bệnh tật, liếng ái theo ngũ trần, tức là tâm bị chi phối bởi tham sân si. Nhưng đối với người đệ tử của Đức Phật phải cố gắng trao dồi, như lời Đức Phật đã dạy, làm các điều lành, tránh các điều dữ. Đối với tâm tham thì Đức Phật dạy tu cái phép bố thí để diệt tâm tham. Đối với tâm sân thì Đức Phật dạy tu cái tâm từ tâm bi để diệt tâm sân. Đối với tâm si mê, Đức Phật dạy tu hành trí tuệ, nhất là nghe pháp và hành thiền tới niệm xứ. Đó là diệt trừ cái tâm si mê. Như vậy tâm khéo tu tập là gì? Là phải biết cách tu tập. Thế nhiều người tham, có bệnh, cái bệnh tâm tham rất là nặng, nhưng không bao đời bố thí, không bao đời làm phước, thì làm sao diệt tâm tham được? Thì khéo tu tập là mình biết mình bệnh tâm tham thì mình phải bố thí, mình biết mình tâm sân thì phải đại tâm từ. Chứ cái người bị bệnh tâm sân mà không khéo tu tập, toàn đi bố thí không, bố thí thì bố thí, sân thì sân. Như trong bài hát ngồi tu ngủ ngủ đi. Tức là khi mình có tâm sân thì mình biết mình có cái bệnh này là bệnh của mình nặng nè, bệnh tâm sân nè, cho mình phải lo rải tâm thần. Mình ngồi mình rải hết bà này, rải tới bà kia, rải tới ông này, rải tới ông nọ, trong chùa đồ lá giang này rải hết. Có gì khi có gì mà rải tới cái người đó cái dội lại, biết rồi tới đó không được rồi, thất bại. Ví dụ như quý vị ở đây, mà quý vị có mình đây có 200 người, thế nào cũng có khoảng 150 người mình mát mẻ, còn có 50 người mình quan trọng. Hay là 200 người mình có 199 người mình mát mẻ, nhưng mà có 1 người quan trọng, thì mình thấy mình bây giờ mình phải rải từ, tức là mình rải hết 200 người này, hoặc là mình ngồi rải thử coi là mình tới người nào mình dội ra, mình không rải được thì mình biết rằng là tâm sân của mình nó chưa dứt, tâm từ huy mình nó chưa trọn vẹn, tâm từ mình nó chưa trọn vẹn. Thì cái người mà có tâm sân thì phải dùng cái pháp đối trị là gì? Rải tâm từ. Người có quan trái cái tâm mà ưa quan trái, khó chịu bực bội đó là tâm sân, thì phải dùng cái tâm từ huy để mà đối trị nó. Đó là khéo tu tập là vậy. Cái người mà cứ thâu vào chứ không có ban ra, không phát ra, thì phải dùng cái tâm bố thí để coi cái tâm mình nó có chịu hay không. Chứ hạn như hôm nay là mấy cái các sư ở tỉnh Thất Lộ Đà và các Phật tử thần quyến đó để bác cúng dường là để diễn cái đất tham. Thì thường mình muốn nhận chứ không muốn cho, bây giờ phải cho để diễn cái đất tham, và mình trải tâm từ để mà mình diễn cái tâm quan trái tâm phiền nào. Có khi nào quý vị mà ngồi cứ rải hết, rải từ ông sư trụ trì để xuống tới bà tám bếp, không? Tới bà tám bếp cái dội ra liền, tới bà cái dội ra, tới bà cái dội, tới ông trụ trì thì nó vô luôn, vô thẳng luôn. Bà tám bếp là nó dội ra liền, để biết rằng cái tâm mình nó chưa, phải không? Đó là khéo tu tập là vậy đó. Rồi bây giờ thất bại hôm nay thất bại, ngày mai tiếp tục lại nữa coi nó có vô được không, nó cũng dội lên nữa đúng không, rồi lại thêm tới một người khác nó cũng dội ra rồi thôi rồi. Cái này cốt khỉ hoặc cốt khỉ, tức là sao như trước đây mình cũng phiền não cũng quan trái, bây giờ mình tu cái tuần lễ rồi mình đáng được, đáng được đó. Đó là cái gọi là rồi mình thấy mình ngu quá, mình ngu si quá, mình mê muội quá thì phải khéo tu tập bằng cách là phải thường nghiệm pháp, phải ngồi thiền. Muốn diệt trừ được cái si mê thì phải nghe pháp và phải ngồi thiền, và trí văn trí tư và trí tu gọi là Sutta Maya Panya, Chindaya Maya Panya và Phavana Maya Panya là phải khéo tu tập, tức là khéo tu tập về trí tuệ để mà diệt cái si mê. Đó là tu tập về nghe pháp và tu tập về hành thiền tu niệm xứ. Và cũng xin chúc mừng quý vị, vì sao, vì ở đây chúng ta có đầy đủ hết, có đầy đủ hết. Ngày nào cũng niệm cái câu nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đúng không? Ngày nào cũng tụng hết. Khi mà mình nguyện cho tất cả chúng sanh nha, nhớ sắp bê sắp tà, tất cả chúng sanh không có trừ người nào hết. Còn nếu quý vị mà còn cái lợn cợn trong cái rải tâm từ đó đó thì chưa, cái câu tụng kinh nó không có giá trị nha. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, ngoại trừ bà tắm bếp ở chùa Đầu Lỗ Giang tắm mi đấy, xin lỗi tắm mi, ngoại trừ bà tắm mi ở chùa Đầu Lỗ Giang, bà này khói mượn cái can nước bà cũng không cho, vì cái bằng là có nhiều ông sư xuống nói bà bán cho tô cơm dép. Bà tám này thuộc dạng ở trên cử xuống không, cho nên là thông cảm thôi. Thì khi mà mình, bà tám cũng là một điển hình trong Đồ Lợi Gia này, và Đồ Lợi Gia này không phải một mình bà tám mà rất nhiều bà tám, chứ không phải là mình cười bả rồi mà cười người hôm trước không sao người cười. Bà tám là một điển hình tiên tiến nhất, còn nhiều bà tám ở đây nữa, không phải một mình bà tám. Phải hiểu vậy đó. Nhưng mà phải rã tâm từ cho bà luôn, nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đặc biệt là bà tám mi. Khi mình nguyện vậy tự nhiên cái tâm từ mình rã tới bả rồi đó, nó bắt đầu nó vô lần 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 à. Và trí tuệ là khi mình muốn diệt trừ được cái tâm si mê là phải nghiệp pháp. Ở đây sẽ thấy có nhiều vị ít có thích nghiệp pháp, ít thích nghe pháp. Tới đi bác thì có mặt đầy đủ, mà nghe pháp thì dội, nghe pháp thì dội, thì làm sao mà diệt si mê được? Thì nó không khéo tu tập. Nghe được 10 câu thì nếu mà mình 9 câu nó không vô được thì cũng vô được câu. Có nhiều khi là mình nghe một bài pháp dài vậy đó, mình chỉ chấm được con câu. Khi mình tôi giảng cái bài pháp mà Quan Hỷ Thị Hỷ tại chùa Phổ Quang ở quận Tân Bình cho cả ngàn người đó, thì có một người gặp chúng tôi nói là con nghe bài pháp đó rất là quan hỷ hết rồi, chấm quan hỷ nhất là có một câu mà con ngộ ra luôn à. Kinh Bất Tông hồi khi hồi hướng thì có câu nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, đó là bình thường. Nhưng có cái bà đó là ông chồng bà đi theo người vợ bé rồi, bây giờ bà tu bà buồn quá, vô chùa bà tu một ngày ăn lạc. Rồi khi tới đó thì chúng tôi giải thích là phải quan hỷ luôn, phải quan hỷ thì hỷ. Cho nên cái câu đó phải nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Nếu cái tâm mình chưa có còn quan trái với người vợ bé mình á, người bé của chồng mình á, thì phải nói một câu nữa, ngoại trừ con vợ bé của chồng con đều trọn thành Phật đạo. Bà này bà nghe bà ngộ luôn, bà nghe sao bà ngộ, tức là bà khổ dữ lắm. Bà vô trong chùa bà tu, nhưng mà cái hồn mà ở đâu á, cái xác thì ở tại thiền viện Phước Sơn chùa Đồ Lóa Giang, cái hồn bà nằm ở chỗ cái bà nhà cái bà dưới của ông Trọng Phật. Khi bà nghe câu này bà ngộ ra, bà nói đời nghe câu này nói bà ngộ luôn, thôi từ đây sao con làm việc gì thì cũng hồi hướng cho cái bà nội hết. Nhiều khi mà nguyên bài pháp dài đó ta chỉ ngộ câu cầu. Cho nên muốn cái tâm mình mà muốn diệt trừ được cái si mê là phải có cái pháp tu đó, khéo tu tập đó, là nghe pháp, nghe pháp và hành thiền, hành tứ niệm xứ Vipassana. Mình hành thiền không lẽ mình đang ngồi thiền mà mình vừa ngồi thiền vừa chửi người khác, vừa ngồi thiền vừa bực bội, mà khi bực bội là phát hiện được. Cho nên là có được cái trí tuệ, đó là khéo tu tập là vậy đó. Khéo tập tức là phải có các phương pháp đối trị, đối trị với những cái phiền não mình đang có. Nguyên nhân thứ hai để phát sanh tâm thiện đó là ở chỗ mà sẽ được nhiều tiến bộ, tiến hóa. Mình ở một cái chỗ mà cái chỗ đó sẽ giúp cho mình có nhiều tiến bộ, đó là chỗ nào mà có các vị tu hành, có các bậc thiện tri thức, chỗ nào mà có Đức Phật, có các bậc thánh nhân, có người chánh, có chánh niệm, thì những chỗ ở đó là phải ở. Thì xin chúc mừng quý vị là đã ở một cái chỗ mà chỗ này ấy, nhìn tới thì cũng có thấy người ngồi thiền, nhìn lui cũng có người ngồi thiền, nhìn ngang qua thấy có người đang pháp, nhìn xuyên nọ qua chỗ khác thì thấy người đang đi kinh hành. Cái ở cái chỗ mà mình là có thể phát sanh được tâm thiện, đó là nhân thứ hai. Nhân thứ ba là năng thân cận bậc thiện trí thức. Thế nào là năng thân cận bậc thiện trí thức? Bậc thiện trí thức là lời nói chân thật, không giả dối. Bậc thiện trí thức là những người làm các điều lành, không làm điều ác. Bậc thiện trí thức nói những gì chính mình có thể làm được và làm những gì chính mình đã nói. Bậc thiện trí thức làm việc gì không hề ép uổng mình, ép uổng người khác. Người trí thức hằng trao dồi các điều thiện, vân vân. Tức là năng thân cận bậc thiện trí thức. Ví dụ như ở đây mà gặp những cái vị nào mà mình gặp thân cận họ thì mình sẽ phát sanh được một cái tâm lành, tâm thiện. Như là các vị đang hướng dẫn mình hành thiền, những người mà có chánh niệm, những người đang tinh tấn tu tập, đó là những người mình nên thân cận. Còn nếu như quý vị mà không biết cách này mà đi thân cận với những người nhiều chuyện, với những người ham nói, với những người phiền não thì thôi, xem như là phân ngu, thành kính phân ngu, chịu buồn. Ở đây mình có một cái bệnh đó, bệnh là ưa thân cận những người nhiều chuyện, ưa nghe ngóng những chuyện phiền não. Và như vậy tự mình hại đâu. Và mình không có thân cận các bậc thiện trí thức. Các bậc thiện trí thức là những người đang tu, đang có chánh niệm, đang tu tập. Và thứ tư là năng nhân sanh tâm thiện, là đời trước thường tạo phước. Cái này là nó ngoài cái hiện tại, cái quá khứ. Cái đời trước, nếu đời trước mình thường tạo phước thì kiếp này sẽ lên mình cũng ưa tạo phước. Kiếp trước mình mê ngồi thiền thì kiếp này sẽ lên cũng mê ngồi thiền. Kiếp trước mình mê là để bát thì kiếp này sẽ lên rồi không để bát gì cũng nổi. Kiếp trước mình ưa thuyết pháp thì kiếp này sẽ lên không thuyết pháp gì cũng nổi. Chúng tôi nghĩ chắc kiếp trước mình cũng có thuyết pháp, thường xuyên kiếp này sẽ lên mà ngày nào không thuyết pháp thì ngày đó chịu không nổi. Ở kiếp trước thường nghe pháp thì cái này sẽ lên, ngày nào mà không nghe pháp thì chịu không được. Có vị mua băng thỉnh băng đĩa về nghe mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày, hoặc trực tiếp nghe. Và khi mình làm được việc làm như kiếp này mình thường để bát, kiếp này mình thường nghe pháp, kiếp này mình ký xào cũng vậy, ký xào mình cũng sanh lên, mình cũng để bát là có giàu sang, mà giàu sang thích để bát, càng để bát càng giàu, càng giàu càng muốn đề bài. Hay vậy, càng nghe pháp càng có trí tuệ, càng có trí tuệ càng muốn nghe pháp. càng ngồi thiền càng quan hỷ, càng mát mẻ, càng mát mẻ càng muốn ngồi thiền. Cho nên cái kiếp này mình làm để mình chuẩn bị cho kiếp sau. Mình thường nghe pháp thì kiếp sau mình thế nào cũng gặp được những cái người thuyết pháp nghe. Mình thường để bác kiếp sau mình để bác thì mình có giàu có, mà giàu có thì cũng thích để bác nữa. Nó tăng lần, cái phước nó tăng lần. Từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Cái nguyên nhân thứ năm, sắp đặt việc làm theo thiện pháp. Sắp đặt việc làm theo thiện pháp là gì? Là mình phải sắp xếp phân chia công việc trong một ngày hợp theo lễ đạo. Thí dụ như ngày hàng tháng, hàng tuần và hàng ngày mình sắp đặt cho nó đàng hoàng. Nghĩa là buổi sáng mình phải làm cái gì, buổi trưa mình làm cái gì, buổi chiều mình làm cái gì, buổi tối mình làm cái gì. Mình phải sắp đặt trước, giống như một cái thời khóa biểu vậy. Buổi sáng là mình phải đi sinh giới, bất cứ chuyện gì bỏ hết lo đi sinh giới, để cho ngày đó mình là cái người có giới. Có thể ngày hôm qua mình bận nhơ rồi, mình mất giới rồi, hoặc là mình không đọc sạch rồi, hôm nay mình sinh giới lại trước có Đức Phật chứng minh, dưới có chư tăng truyền giới, thì ngày đó mình hoàn toàn trong sạch. Khi quý vị giúp đang sinh giới thì lúc đó đang giới nó chưa thành tựu, nhưng mà khi dứt cái giới, cái lời sinh giới rồi thì giới nó thành tựu, và bắt đầu từ đó là quý vị hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn trong sạch. Như vậy thì lúc đó mình sẽ sắp xếp rằng mình ngày nào mình cũng phải sinh giới, bố thí phước nhiều nhưng mà phước thiếu nó không bằng cái phước sinh giới, phước thọ tam quy có Đức Phật và tự tăng chứng minh. Như vậy thì mình phải sắp đặt là mình phải đi sinh giới, chứ còn mình cứ tới giờ sinh giới mình lo sắp xếp rửa chén rồi giặt đồ rồi quét nhà là thua rồi, đúng không? Còn bây giờ sinh giới là cái giờ rất quan trọng đối với mình, giờ mình trân trọng được cái giới hạnh, mình thấy mình mát mẻ, mình có phước. Bởi vì nghe là si lê nó sư cái tình danh tí si lê nó phù cái sầm bát đà, như này là vô tình danh tắt mà si lăng cái sô là gì, các chúng sanh được sanh về cõi trời nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản nhờ giữ. Mình giữ được có một giờ đồng hồ mình cũng có thể sanh cõi trời, mình cũng có thể sanh người làm người giàu có, vân vân. Cho nên sắp đặt nghề rồi sau khi giới xong mình phải nghe pháp, mình phải biết là sau đó mình có giờ nghe pháp, mình phải sắp đặt vậy. Sau giờ nghe pháp là mình ngồi thiền, sau giờ ngồi thiền là mình đi bát hay gì đó, thì mình cái người muốn có tâm thiện thì phải sắp đặt như vậy cho nó thứ tự, cho nó trật tự thì may ra mới có tâm thiện. Còn bây giờ mình không có sắp đặt được như vậy đó thì chẳng hạn như sáng nay chúng tôi sắp đặt là 5:30 phải ổn định rồi 6:00 phải thuyết pháp, hay 6:30 6:00 phải vào rồi ngồi thiền một chút rồi thuyết pháp, thì mình phải sắp đặt mới làm được. Còn nếu không thì hôm nay mình có cái phước đó. Và cái điều cuối cùng là nhân sanh tạo phước, nhân sanh gọi là tâm thiện, đó là có cảnh tạo phước, có cảnh để mình tạo phước. Thế nào là có cảnh tạo phước? Cảnh tạo phước là có những chúng sanh đang đau khổ để có dịp mình bố thí, và có hàng chư tăng để mình cúng dường, có cảnh tạo phước. Có những sự trái nghịch lòng để mình tu cái hành nhẫn nại, gặp hoàn cảnh khó xử để mình trao dồi cái trí tuệ nhạy bén của mình. Những trường hợp như vậy gọi là cảnh tạo phước. Chứ như hôm nay mà bây giờ bên các sư bên đường Đầu Đà và các gia quyến của các sư muốn tạo phước mà muốn cảnh này thì làm tạo nổi, có tạo nổi. Chờ nghĩa là mục sư chưa chắc có sự bát ngang cái đường Đầu Đà, không có, trừ những sư tại chỗ thôi. Nhưng mà cái đây là cảnh tạo phước này, thì mình phải quan nghĩ với cảnh tạo phước này. Đây là cái môi trường, đây là cái điều kiện để mình tạo phước. Ở đây có cô Tư Minh, đây cô cũng rất là quan nghĩ, khi cô lên đây cô tu rất quan nghĩ. Cô có cái chùa ở bên Dĩ An, chỗ Suối Lộ, ở đó thì chỉ có mình đó, có một sư chứ một bà tu nữ là bà tu sinh, Đúng là cô tôi, của tôi phải có vợ không con? Ở đó thì cho con mình nè, chứ bà tu nữ được. Nhưng mà rồi qua đây là thấy cảnh này quan hiểm quá. Cái nói của chúng tôi là con ở đây luôn. Khi nào về Mỹ thì về, khi nào về đây thì đến đây. Mà có chùa riêng mà không chùa ở. Mà muốn ở đây, tại vì có cảnh tạo phước. Muốn làm phước thì có người làm mình để mình cúng dường. Muốn xin giới là có chỗ mình xin. Muốn nghe pháp là có người thuyết để nghe. Muốn ngồi thiền là có chỗ ngồi. Đó là cảnh tạo phước. Mình mới có cái trường thiền và có người đang ngồi thiền. Đó là cảnh, cảnh để mình nhập vào, mình hòa nhập vào cái đó để mà mình gọi là ngồi thiền. Có cảnh để mình tạo cái công đức phước báo để mình tu, hoặc là có cái cảnh này để mà mình để bác cúng dường. Cho nên quý vị đang ở cái môi trường thiền viện Phước Sơn Chùa Đổi Lá Giang này, mặc dù nó có chuyện này chuyện khác, ở đâu có anh hùng, ở đâu có thần cùng thần điên, nhưng mà cảnh ở đây là cảnh tạo phước rất là tốt. Đúng. Còn nếu quý vị muốn thỉnh mà một cái hàng trăm vị tăng ni để làm cái phước, mà muốn tập hợp lại cho đủ, đâu có chuyện gì. Mỗi chùa này dài bao nhiêu, bao nhiêu gom cho đủ 100 vị sư hoặc tu nữ, các chị sư cô, thì đâu có chuyện gì đâu, khó lắm. Nó có tiền xe đưa rước không cũng hết cha rồi, còn gì nữa mà để mà làm phước. Nếu mà là người nghèo không có điều kiện, mà ở đây thì mình chỉ có một ít tiền thôi, mình cũng có thể làm được cả trăm vị. Cho nên là đây là cảnh tạo phước rất tốt, mà người nào muốn làm thì có ngày. Và đây cũng có cảnh đặc biệt là mà ngày nào cũng có thuyết pháp, vậy thì muốn nghe là có pháp để nghe. Chứ còn bây giờ mình đến một chỗ khác mà mình muốn nghe pháp, tỉnh vị sư thuyết pháp đâu chuyện dễ. Người ta cũng không có cảnh thuyết pháp, đây có cảnh thuyết pháp, đây có cảnh để bác, đây có cảnh ngồi thiền. Cho nên là mình tạo phước rất dễ, tạo về phước đức, xin lỗi, tạo về phước vật cũng dễ, tạo về phước đức cũng dễ, và tạo về phước trí cũng dễ. Ở đây có cảnh để mình rải tâm từ, rải hết tới người này, rải qua người kia, rải qua người nào, rải hết cả 200 người này thì là có cảnh để mình rải tâm từ. Có khi nào cái gì mà nghĩ mình rải tâm từ hết, từ người này qua người kia, ngồi tôi xin rải tâm từ, tôi xin mắt nguyện cho người đó được an vui, bà gì đó, rồi tới bà gì đó, rồi tới bà gì đó, hết 200 người này có. Cho nên bây giờ cái gì phải rải. Rồi khi rải rồi thì cái kết quả này, lúc đó là tất cả đều ăn được mặt mẹ hết. Thì xưa quý vị, thời gian cũng đã quá nhiều, chúng tôi xin được kết thúc cái bài thuyết pháp sáng nay ở đây. Trước khi dứt lời, xin thành tâm chú nguyện phước lành để tất cả chư thiên, nhất là chư thiên người xung quanh tại tiền viện Phước Sơn chùa Đổi Lá Giang này, cầu xin các ngài quan nghĩa thọ lãnh. Sau khi dùng nạp rồi, xin hộ trì đến chư đại tăng ni và toàn thể chư Phật tử, nhất là gia đình thí chủ hôm nay được nhiều phước lành cao quý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thu lành thay Cô Đa Sa, kính bạch chư đại đức tăng, cầu xin chư đại đức tăng tụng kinh cầu an cho gia đình các thí chủ hôm nay cùng tất cả chúng con, để ngăn ngừa và tránh khỏi những điều rủi ro tai hại, cho đặng thành tựu những hạnh phúc khiến cho tất cả sự khổ não, lo sợ và bệnh hoạn đều tiêu tan. Lần thứ nhì, lần thứ ba, chúng con xin hồi hướng đến các bậc phụ huynh của chúng con, nhất là ông bà cha mẹ của chúng con đã quá giảng. Chúng con xin dâng những thực phẩm này gọi là lễ đặc bát, có cả các món ăn phụ tùng, xin dâng cũng đến chư tăng, xin Phật chứng minh, xin cho các bậc hữu ân của chúng con, nhất là cụ Huyền Thân Tổ, ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, nội ngoại hai bên của chúng con đã quá giảm. Hay biết rằng phước báo của lễ đặt bát này về phần các vị đó, và xin cho các vị đó được phép đến thọ hưởng tùy ý. Khi đã thọ hưởng rồi thì được thoát khỏi những điều đau khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn, và do được như ý muốn của các bậc hữu ân của chúng con, nhất là ông bà cha mẹ của chúng con đã quá giảm. Do theo phước báo chạy vào không dứt, lần thứ nhì, lần thứ ba,
chạm bề bù rần đi sang các ba dành đô ba nà rê sô yat tha ma ni chô đê rê sô chạm đê sàm bà rô vô y nà sà tu ma tê phá vát văn đà ra yô sô thê rê gà đê sàn nê chàng gô tha bà yà yì nô chát tà rô Sime ada sime ya te meta saka ja me beta nang ya bombe katamano sarang nai ronyang kwasoko bai devana natang beta namathaya ekwang dithandinya tayo chẳng ngang người cho thế để ta đi gà rạc tăng người ta ya đã ta na so ô ca pa pa ti so nha ya ya ni da si to bê ta na ô cha cha ka ta ô la ra nam nô pa din năng tâm hê bốn nhang sự cúng dường mà thí chủ làm trong lúc hiện tại đây cầu xin cầu xin đã quá lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tựu, cầu xin nhân sự si xét chân chánh cho được tròn đủ đến người bằng chân dậy cũng như ngọc ma đi chiếu sáng rỡ ràng làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện, các sự phước báo hành có đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp,
do nhờ oai đức của chư tăng,
các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tinh
có sự lợi ích, được sự an vui, được sự thăng hoa
trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, cho mình và những người trong gia quyến cả thảy, cầu xin hóa tâm đến thành tam bảo,
cho được thành tựu mỹ mãn,
cho được thành tựu mỹ mãn,
cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu lành thai.
Sơn trôi ngược khi dòng thanh nguyện. nguyện ước nan nghi tham thiền người vui nguyện thành cảnh giác lời thề trắng sao như qua thư tiền thân nhiều kiếp từng thời gian chi tiết đủ đầy từ cõi kia đến cõi phúc mạng chứng ngay cành đời thấy xanh từ hiểu sâu duyên trước có nhân chi có được hôm nay cứ vì nắng giờ liền tay từ xanh thắng chi cành hai đắng thành cho chân thương ngọn ngành vạn pháp đoàn vô hình kiết kiệm ái thức chính đây đạo cả vinh hằng từ nay nộp phần nguyện chưa đem toàn thành phật quả sao mai vừa mọc bậc đại hùng đánh ta tôn nghiêm mà vương sợ hãi của câu chuyện đầu chữ thiên lại nhân lại tên lễ hưởng an quả vị quán đạo mâu pháp lâu ngự trị thế đời trầm lao truyền biết ai hiểu được nghiêm phong vân vân gió dư pháp vô sanh vẫn tự chân như chúng sanh chẳng đủ trí sâu có không lẽ đạo có cầu huyền thông chân phạm thiên xa hàng ba đi nơi phạm vương cảm ý phạm thiên thương đời thống khổ đã trầm luân sinh tử quá lâu hình như lai chuyển pháp màu mắt người ít bụi được hầu thánh đóa vườn cao đóa là mắt hồ đóa còn tận đáy buồn nhớ chúng sanh căng trí tỏ mưa khác nhau pháp vô thường khổ câu thế nghiêm tư lạnh lắm cửa tình kỳ kỳ nhóm trần như liễu ngộ pháp hồn lần đầu Phật truyền pháp luôn thuyết minh tứ đế thâm sâu đạo lành.
Oh,